Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel tiếp tục tấn công Gaza, người dân lại tiếp tục sơ tán. Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine, 12 người chết. Điện Kremlin dọa sẽ tịch thu tài sản của phương Tây nếu tài sản của Nga bị phương Tây tịch thu.
Понимая непредсказуемость наших контрагентов, скажем так.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga có sẵn danh sách tài sản của phương Tây để tịch thu. Và bang Maine cấm ông Trump tranh cử sơ bộ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hàng chục ngàn người Gaza đã sơ tán hôm 29 tháng 12 lại phải chạy đi lánh nạn tiếp ở miền trung Gaza khi Israel mở các cuộc tấn công mới trong khu vực bằng xe tăng, trong khi không quân Israel tiếp tục oanh kích miền Nam, sang bằng nhà cửa và chôn vùi các gia đình khi họ đang ngủ. Israel đang khép lại một năm với các cuộc tấn công mới ở miền Trung và miền Nam Gaza, khiến những người đã sơ tán từ những nơi khác về đây lại phải chạy đi lánh nạn tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gọi đây là giai đoạn thiết yếu trong sứ mệnh tiêu diệt Hamas. Hàng chục ngàn người Gaza đã sơ tán khỏi các quận trung tâm đông đúc Buraj, Maghazi và Nusayrat, theo lệnh của lực lượng Israel có xe tăng tiến từ phía Bắc và phía Đông. Hầu hết đã tìm đường về phía Nam hoặc phía Tây đến thành phố Deir Abala, vốn đã quá tải, dựng những chiếc lều tạm bợ làm từ các tấm nhựa trên bất kỳ bãi đất trống nào mà họ có thể tìm thấy. 12 tuần sau khi các chiến binh Hamas tấn công các thị trấn của Israel, giết chết hơn 1.200 người và bắt giữ 240 con tin, các lực lượng Israel đã san bằng phần lớn dải Gaza, gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân ở dải đất Palestine này đã bị đuổi khỏi nhà ít nhất một lần, và nhiều người hiện phải chạy trốn đến lần thứ ba hoặc lần thứ tư. Cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 21.000 người được xác nhận đã thiệt mạng, khoảng 1% dân số khu vực này và hàng ngàn thi thể khác có thể chưa được tìm thấy trong những đống đổ nát. Liên Hiệp Quốc cho biết hàng ngàn người khác có thể chết vì thiếu trầm trọng lương thực, thuốc men, nước sạch và nơi ở. Israel cho biết họ đang làm những gì có thể để bảo vệ dân thường và đổ lỗi cho các chiến binh Hamas gây nguy hiểm cho thường dân vì họ hoạt động trà trộn trong dân chúng, điều mà Hamas phủ nhận. Hoa Kỳ, đồng minh thân cận nhất của Israel trong tháng này, đã công khai kêu gọi Israel giảm quy mô cuộc chiến trong những tuần tới và chuyển sang các hoạt động có mục tiêu chống lại các thủ lãnh Hamas. Nhưng cho đến nay, Israel vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ làm như vậy. Họ phát động một cuộc tấn công mới vào tuần cuối cùng trong năm, bắt đầu bằng việc ném bom dữ dội về các khu vực miền Trung. Israel hôm 28 tháng 12 đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi vì đã giết hại dân thường trong một cuộc không kích lớn vào đêm Giáng sinh, mà chính quyền Palestine cho rằng đã giết chết hàng chục người và gây ra một trong những cuộc tản cư lớn nhất trong cuộc chiến cho đến nay. Nga hôm 29 tháng 12 đã ồ ạt không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine, giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương 60 người khác ở Kiev, phía Nam, phía Tây và phía Đông của Ukraine. Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong nhiều tháng. Các báo cáo cho hay mấy mươi người bị thương, một bệnh viện phụ sản ở trung tâm thành phố Dnipro bị thiệt hại, nhà cửa ở thành phố Lviv ở miền Tây, cảng Odessa ở miền Đông Nam và thành phố miền Đông Kharkiv bị thiệt hại. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết trên Telegram Messenger rằng hai người được xác nhận đã thiệt mạng ở thủ đô Kiev và nhiều người khác được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát tại một nhà kho bị oanh kích. Thống đốc khu vực cho biết hai người thiệt mạng tại thành phố cảng Odessa ở Biển Đen và ít nhất 15 người bị thương, trong đó có hai trẻ em khi tên lửa bắn trúng nhà dân. Chúng tôi có thể nói rằng đây là một cuộc tấn công quy mô lớn, người phát ngôn lực lượng không quân Yuri Inak nói trên truyền hình. Ukraine đã cảnh báo trong mấy tuần qua rằng Nga có thể dự trữ tên lửa để mở một chiến dịch không kích lớn nhắm vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Năm ngoái, hàng triệu người đã chìm trong bóng tối và giá băng khi Nga ồ ạt tấn công vào lưới điện của Ukraine. Bộ Năng lượng báo cáo tình trạng mất điện ở 4 khu vực sau cuộc không kích. Văn phòng Tổng thống cho biết tại khu vực Lviv, giáp biên giới với Ba Lan, các tác động đã được xác nhận tại một cơ sở hạ tầng quan trọng nhưng từ chối cho biết cơ sở nào. Hôm 29 tháng 12, Điện Kremlin cảnh báo phương Tây rằng họ đã có sẵn danh sách tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác để tịch thu nếu các nhà lãnh đạo G7 quyết định tịch thu 300 tỷ đô la dự trữ ngân hàng trung ương của Nga đang bị đóng băng. Các nhà lãnh đạo của nhóm G7 sẽ thảo luận về một lý thuyết pháp lý mới cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga trong một cuộc họp vào tháng 2. Hai nguồn tin âm tường với kế hoạch này và một quan chức Anh cho biết hôm 28 tháng 12.
Понимая непредсказуемость наших контрагентов, скажем так.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói bất kỳ một động thái nào như vậy của phương Tây là ăn trộm, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các đồng tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Ông Peskov nói với các phóng viên, đây sẽ là một đòn giáng đáng kể vào nền kinh tế thế giới, nó sẽ làm suy yếu nền kinh tế quốc tế. Nó sẽ làm suy yếu niềm tin của các quốc gia khác và Hoa Kỳ cũng như EU với tư cách là những trụ cột chính của nền kinh tế thế giới. Do đó, những hành động như vậy sẽ gây ra những hậu quả rất rất nghiêm trọng. Khi được hỏi liệu có danh sách cụ thể tài sản của phương Tây mà Nga có thể tịch thu để trả đũa hay không, ông Peskov nói có. Ông từ chối cho biết tài sản cụ thể nào có trong danh sách. Khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga hiện đang bị đóng băng ở phương Tây. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Nga không nêu chi tiết chính xác tài sản nào đã bị phong tỏa, nhưng hầu hết trái phiếu và tiền gửi đều bằng đồng euro cũng như một số bằng đồng đô la Mỹ và bảng Anh.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Trung Quốc hôm 29 tháng 12 bổ nhiệm ông Đổng Quân làm tân Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế Bộ trưởng Lý Thượng Phúc, người không còn xuất hiện cách nay 4 tháng. Việc các nhà lập pháp Trung Quốc bổ nhiệm ông Đổng diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đang nâng cấp quân đội trong nỗ lực đưa Trung Quốc trở thành cường quốc thống trị thế giới, một mục tiêu khiến nhiều nước láng giềng phải cảnh giác. Vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là trở thành bộ mặt đại diện của quân đội giải phóng nhân dân trong các hoạt động giao tiếp với giới truyền thông và với quân đội các nước. Không giống như các quốc gia khác, bộ này có ít tiếng nói trong chính sách quốc phòng và quản lý quân sự, những lĩnh vực thuộc quyền quản lý của Quân ủy Trung ương, một nhóm ưu tú do Tập Cận Bình lãnh đạo. Ông Đổng, 62 tuổi, gần đây nhất giữ chức Tư lệnh Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân. Ông lên thay ông Lý Thượng Phúc, người đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 3, nhưng đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25 tháng 8. Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết ông Lý đang bị điều tra tham nhũng liên quan đến việc mua sắm và phát triển thiết bị. Bắc Kinh không giải thích sự biến mất của ông Lý nhưng đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng và Ủy viên Hội đồng Nhà nước của ông vào tháng 10. Một yếu tố quan trọng trong công việc của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là giao tiếp với quân đội Hoa Kỳ để giảm nguy cơ xung đột ở Đài Loan và Biển Đông. Hai điểm nóng này đang ngày càng nảy sinh xung đột trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong thời gian làm bộ trưởng ngắn ngủi, ông Lý đã không gặp người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lý giải rằng trước tiên Hoa Kỳ phải bỏ các lệnh trừng phạt mà Washington áp lên ông Lý vào năm 2018 vì vai trò của ông trong việc mua máy bay và thiết bị của Nga. Ông Đổng sẽ không gặp phải hạn chế nào như vậy vì ông không bị Mỹ trừng phạt. Khi Tổng thống Joe Biden và ông Tập gặp nhau ở San Francisco vào tháng trước, hai nhà lãnh đạo đồng ý nối lại các cuộc đối thoại quân sự cấp cao vốn đã bị đình chỉ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi vào tháng 8 năm 2022. The Voice of America, VOA. Bang Maine hôm 28 tháng 12 loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của bang này vào năm tới, trở thành bang thứ hai ngăn cựu tổng thống Mỹ ra tranh cử vì vai trò của ông trong vụ nổi loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tổng thư ký bang Maine, Shana Bellows, một đảng viên Dân Chủ, kết luận rằng ông Trump, ứng cử viên dẫn đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã kích động cuộc nổi dậy khi ông đưa ra những tuyên bố sai sự thật về gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và kêu gọi những người ủng hộ ông kéo đến điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, để ngăn cản các nhà lập pháp xác nhận kết quả cuộc bầu cử. Hiến pháp Hoa Kỳ không dung thứ cho một cuộc tấn công vào nền tảng của chính phủ của chúng ta, bà Billows viết trong quyết định dài 34 trang. Quyết định này có thể bị kháng cáo lên tòa thượng thẩm của tiểu bang và bà Billows đình chỉ quyết định này cho đến khi tòa ra phán quyết. Ban vận động tranh cử của ông Trump cho biết sẽ nhanh chóng gửi đơn phản đối quyết định tàn bạo này. Các luật sư của ông Trump phản bác việc ông tham gia vào cuộc nổi loạn và lập luận rằng những phát biểu của ông với những người ủng hộ vào ngày xảy ra cuộc nổi loạn năm 2021 được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận. Quyết định này được đưa ra sau khi một nhóm cựu nhà lập pháp bang Maine nói rằng ông Trump không được phép ra tranh cử dựa vào một điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ cấm những người giữ chức vụ công cử nếu họ tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn mà ông đã tuyên thệ bảo vệ trước đó. Các cựu nhà lập pháp Kimberly Rosen, Thomas Savello và Ethan Strimling cho biết trong một tuyên bố rằng bà Billows đứng về phía nền dân chủ và hiến pháp trong quyết định cấm cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của bang Maine. Bà Rosen và ông Savello đều là cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang. Ông Strimling là cựu thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của bang. Quyết định này chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 ở Maine, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Quyết định này có thể sẽ gây thêm áp lực lên tòa án tối cao Hoa Kỳ trong việc giải quyết các câu hỏi về tư cách hợp lệ của ông Trump trên toàn quốc theo mục 3 của tu chính án thứ 14. Ông Trump đã bị truy tố trong một vụ án liên bang và tiểu bang ở bang Georgia vì vai trò của ông trong việc tìm cách lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, nhưng ông không bị buộc tội nổi dậy liên quan đến vụ tấn công điện Capitol ngày 6 tháng 1. Theo các cuộc thăm dò dư luận, hiện ông đang dẫn đầu về số người ủng hộ với tỷ số cách biệt lớn trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa. Phi thuyền Robert X-37B bí mật của quân đội Hoa Kỳ đã cất cánh từ Florida vào tối ngày 28 tháng 12 trong sứ mệnh thứ 7, lần đầu tiên được phóng bằng tên lửa SpaceX Falcon Heavy, có khả năng đưa phi thuyền lên quỹ đạo cao nhất từ trước tới nay. Falcon Heavy bao gồm 3 loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng gắn liền với nhau, được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA tại Cape Canaveral, được truyền hình trực tiếp trên webcast của công ty SpaceX. Cuộc phóng phi thuyền X-37B diễn ra 2 tuần sau khi Trung Quốc phóng phi thuyền tự động Thần Long trong sứ mệnh thứ 3 lên quỹ đạo kể từ năm 2020, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc trong không gian. Lầu Năm Góc tiết lộ một số chi tiết về sứ mệnh X-37B do lực lượng không gian Hoa Kỳ thực hiện trong chương trình an ninh quốc gia không gian của quân đội. Chiếc phi thuyền do Boeing chế tạo có kích thước gần bằng một chiếc xe buýt nhỏ và giống một tàu con thoi thu nhỏ, được thiết kế để chở theo nhiều trọng tải khác nhau và tiến hành các thí nghiệm công nghệ trên các chuyến bay quỹ đạo kéo dài nhiều năm. Khi kết thúc nhiệm vụ, phi thuyền trở lại bầu khí quyển để hạ cánh xuống đường băng giống như một chiếc máy bay. Cuộc phóng hôm 28 tháng 12 đánh dấu lần phóng đầu tiên trên tên lửa Falcon Heavy mạnh hơn của SpaceX, có khả năng mang tải trọng thậm chí còn nặng hơn X-37B đi xa hơn vào không gian. X-37B còn được gọi là phương tiện thử nghiệm quỹ đạo, trước đây chỉ được giới hạn trong các chuyến bay ở quỹ đạo trái đất thấp ở độ cao dưới 2.000 km. Lầu Năm Góc chưa cho biết chiếc phi thuyền này sẽ bay cao bao nhiêu trong sứ mệnh này. X-37B cũng đang thực hiện một thí nghiệm của NASA để nghiên cứu xem hạt giống thực vật bị ảnh hưởng như thế nào khi tiếp xúc kéo dài với môi trường bức xạ khắc nghiệt trong không gian. Khả năng trồng trọt trong không gian có ý nghĩa quan trọng cho việc cung cấp chất dinh dưỡng cho các phi hành gia trong các sứ mệnh dài hạn trong tương lai tới mặt trăng và sao Hỏa. Phi thuyền Thần Long bí mật không kém của Trung Quốc đã được phóng vào vũ trụ ngày 14 tháng 12 bằng tên lửa Trường Chinh 2F, một hệ thống phóng yếu hơn tên lửa Falcon Heavy của SpaceX và được cho là hạn chế hơn trong việc đưa tải trọng lên quỹ đạo trái đất thấp. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.